Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2014. Chúng ta sẽ học buổi học hôm nay rồi nghỉ mất hơn một tháng rồi mới học lại. Thưa các vị, là mình có một cái chuyến đi qua Hawaii 2 tuần, sau đó đi qua miền Đông Hoa Kỳ 1 tuần là 3. 2 tuần còn lại lại đi công việc Phật sự, cho nên đầu tháng 5 mình mới về lại. Và 2014 là cái năm mình sẽ đi nhiều hơn 2013. Cho nên những bài kinh Di giáo này, thưa các vị, là chúng ta học rất là chậm. Thôi cứ thong thả mà đợi. Hôm nay mà quý cô ngồi học đó là chuyện kỳ lạ đó, ngồi cả ngày rồi phải không? Chúng ta sẽ học bài thứ 12 của Kinh Di Giáo. Và cái chủ đề của bài này nó gồm có 2 phần, đó là nuôi dưỡng trí tuệ. Và phần thứ hai đó là cái phần mình đoạn trừ hí luận. Tất nhiên là 2 phần này nó liên hệ với nhau rất là chặt. Mình có năng lực trí tuệ thì mình đoạn trừ được hí luận rất là dễ. Cái điều tất nhiên là người ta càng có trí tuệ chừng nào thì tâm của người ta nó càng khiêm tốn chừng ấy. Khi hiểu biết người ta đủ sâu, thưa các vị, tự nhiên là cái sự khiêm tốn rất là lớn thôi. Và ngay vào đầu bài kinh này, Đức Phật dạy là nếu người có trí tuệ thì không tham trước, tức là không có tham đắm. Thường tự tỉnh giác, không để sinh tội lỗi. Thế là ở trong pháp của ta có thể được sự giải thoát. Và câu đầu nó đã có 3 phần rồi. Tức là món quà trí tuệ đầu tiên nó tặng cho ta là ly tham. Điều thứ hai đó là thành tựu thiện pháp. Điều thứ ba là đắc giải thoát. Chỉ cần câu đầu thôi thì Đức Phật đã nêu ra 3 cái chủ đề rất là quan trọng. Nếu mình có năng lực trí tuệ, ly tham là 1, sinh trưởng thiện pháp là 2, thành tựu giải thoát là 3. Thế rồi chúng ta đã học hết 2 buổi. Buổi đầu mình đã thưa với các vị về cái sự cân bằng của đời sống. Tức là bi nó đi với trí, tình nó đi với lý. Đó là rất là căn bản. Và điều thứ hai, mình khai thác cái phần rất là quan trọng, đó là trí tuệ là cái nền tảng cực kỳ là vững chắc để xây dựng được rất là nhiều cái sự thành tựu trong đạo Phật. Giờ mình đi vô cái bài này ôn lại nè. Đây là bài 12 nha. Phần thứ nhất, chúng ta nói trí tuệ là nền tảng. Cái nền tảng của đạo Phật nó không đặt trên niềm tin mà đặt trên trí tuệ. Mình đến với đạo Phật không phải đến bằng niềm tin. Không có chuyện cuồng tín trong đạo Phật. Tất cả những điều Đức Phật dạy nó rất là hiện thực, rất là dễ hiểu và có thể ứng dụng để chứng nghiệm được an lạc giải thoát hiện tiền, cho nên không có chuyện là niềm tin ở đây. Cho nên không hề có chuyện cuồng tín trong đạo Phật. Căn nguyên đạo Phật đó là trí tuệ. Thế là đi vô pháp hành trì, thưa các vị, thì trí tuệ nó mới giúp chúng ta chứng nghiệm an lạc giải thoát, chứ không phải thiền định. Định vào sâu cho có thể trụ thế 1.000 năm như các vị thiền sư trong quá khứ, thế nhưng mà không phát sinh trí tuệ thì vẫn không đoạn phiền não, chứng nghiệm giải thoát được. Cho nên nền tảng đạo Phật đó là trí tuệ, thấu hiểu đạo Phật đó là trí tuệ, đoạn trừ phiền não là trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát đều đặt trên cái căn bản trí tuệ. Đó là điều đầu tiên rất là quan trọng ta hãy nhận diện về vấn đề này. Và toàn bộ kinh văn của Đức Phật, thưa các vị, đều dạy đệ tử Đức Thế Tôn phát triển trí tuệ. Cho nên cái điều này nó vô cùng quan trọng. Thế rồi chúng ta có một cái nhìn nó rộng hơn để thấy rằng là chưa có một tôn giáo nào vì giáo chủ thiết định nền tảng trí tuệ như là Đạo Phật cả. Thế là cái điều đầu tiên chúng ta đi vô khai thác để cho các vị thấy nè, đó là cái pháp hành trì của chúng ta, pháp tu, nó đặt trên cái nền tảng trí tuệ. Ví dụ, chúng ta đa phần đều biết rằng là mình đi vô cái ngõ của thiền tứ niệm xứ. Thế thì thiền tứ niệm xứ, hay cái từ mà chúng ta thường dùng đó là thiền chánh niệm đi, thì cái nền của nó là trí tuệ, chứ không hề có cái gì khác ngoài trí tuệ cả. Một vài bài kinh trong văn học A Hàm thôi thì các vị thấy điều này. Ví dụ như kinh Tạng Pali, Thế Tôn dạy trong mấy bài kinh Tăng Chi Bộ hoặc là Trung Bộ, tức là Samyutta Nikaya, Thế Tôn nói rằng các thầy tỳ kheo sau khi khất thực, thọ thực xong, xếp chân kiết già, đặt chánh niệm phía trước, quán chiếu, thì đây là vị tỳ kheo lý tưởng nhất. Chứ không phải là có thần thông, không phải là tu khổ hạnh, không phải là giữ giới, tất cả những cái khác đều là phụ thuộc. Mà đặt chánh niệm phía trước để hành trì, sau giờ thọ trai, thì đó là tỳ kheo đúng với lý tưởng của Đức Thế Tôn muốn. Rồi những bài kinh khác, mình hình dung rằng Đức Thế Tôn dạy là cái pháp hành trì của tỳ kheo là khi cúi anh biết anh đang cúi, khi ngẩng đầu anh biết anh đang ngẩng đầu, khi đưa tay biết đưa tay, khi bước chân biết bước chân, khi nheo mắt biết ta đang nheo mắt, khi ho hen khạc nhổ biết ta đang ho hen khạc nhổ, khi lay động thân biết ta đang lay động thân. Hay nói một cách khác, toàn bộ sự vận hành của thân anh luôn dùng năng lực nhận biết để soi sáng, tức là dùng cái năng lượng chánh niệm nhận biết những lai động toàn thân, không lúc nào buông lơi cái năng lực chánh niệm hết. Thế thì bản chất của chánh niệm là trí tuệ. Đó là từ kinh văn A Hàm Đức Thế Tôn ngày xưa dạy những tỳ kheo thiền tập. Và thiền tập đúng nghĩa của Đạo Phật muốn dạy, thưa các vị, nó không có hàm nghĩa là ngồi mới thiền tập nghe. Kỳ thực là trong một ngày chúng ta sống mà chúng ta chỉ có ngồi để gọi là thiền, thế thì nó vô cùng ít ỏi. Cho nên các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị đưa tay, các vị kéo tay, các vị nghiêng đầu, không lúc nào vắng được cái năng lực chánh niệm, tức là không lúc nào vắng mặt cái năng lực nhận biết, thì gọi là đang tu tập chánh niệm, gọi rằng đang an trú thiền quán, cũng gọi là vừa có định vừa có tuệ tức khắc. Chứ không phải ngồi chìm trong định, không có chuyện đó. Định của Thế Tôn, thưa các vị, là tự tánh định, là bất động định, là na già thường tại định, cái từ trong kinh văn gọi, tức là luôn an trú trong định, lúc đứng, lúc đi, lúc nói, lúc cười, lúc ăn, lúc ngủ, thậm chí ngủ cũng phải ở trong định. Tức là vừa có định vừa có tuệ. Hay cái hàm nghĩa mình trở lại đó là năng lực chánh niệm nó dẫn khởi từ những bước đầu thực tập cho tới thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm Niết Bàn cũng từ năng lực chánh niệm, chứ không có được khác. Thế rồi mình dẫn thiền nông độ để các vị thấy. Trong thiền sử có một đoạn là một vị thiền sinh tới tham vấn vị thiền sư, hỏi thưa thầy, thầy có dạy chúng tụng kinh không? Nói không. Có học kinh không? Không. Học luật không? Cũng không. Nó lạ. Trong một thiền đường mà không dạy người ta tọa thiền, không dạy người ta tụng kinh, không dạy người ta học, không dạy luật nghi, thế thì tu cái kiểu gì? Ông nói, ta chỉ dạy họ làm một điều đó là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nó nói, ồ, cái chuyện này thì người ta không học thiền người ta cũng làm được. Nó nói, không khác chứ. Các ông ở nhân thế thì các ông đói mà các ông không ăn, các ông ăn mà các ông nghĩ ngàn vạn việc, còn các ông ngủ thì các ông cái đầu nó luôn bốc lửa như là ngọn lửa đang bừng cháy, luôn toan tính, luôn nghĩ suy, tâm thức luôn vẩn vơ, luôn chạy ngược chạy xuôi, nằm không chịu ngủ, nằm là nghĩ suy. Cho nên rất khác. Đối với người tu thì khi ăn thì biết ta đang ăn, khi ngồi biết ta đang ngồi, khi nói biết ta đang nói, khi nhìn biết ta đang nhìn. Và không rời chánh niệm một phút giây nào, cho nên gọi là thiền sư, gọi là thiền định. Thưa các vị mà buông cái năng lực chánh niệm ra khỏi thân của các vị, khỏi tất cả những động thái các vị, thì các vị không an trú được trong thiền tập. Thế thôi. Thế cho nên cái pháp hành trì của chúng ta, nó chỉ cần một chữ này thôi nghe, một chữ chánh niệm thôi. Và cái chữ chánh niệm mà ta hiểu cho tỏ tường, thì thưa các vị đủ hành trì một đời, đủ chứng nghiệm được trí tuệ nghe. Niệm có nghĩa là dừng lại, nhận biết ngay phút giây hiện tiền, làm cho nó sáng bừng cái năng lực nhận biết, nó tỏ chiếu toàn thân. Và không lúc nào cái năng lực này nó rời các vị cả. Cái năng lực nhận biết là cái mà các vị không thể bỏ nó đi đâu được cả. Các vị đứng, các vị đi, các vị ngồi, các vị nói, lúc nào mà các vị rời được cái biết mà sống được đâu. Mở mắt là có, âm thanh đến thì nghe, tay chân ta lay động vậy thì ta đều nhận biết. Buồn vui trong tâm thức ta vừa sinh là ta liền thấy, suy nghĩ vừa vẩn vơ là ta liền thấy. Thế thì nó chiếu ra bên ngoài thì mọi thứ đều hiển bày. Nó chiếu vào bên trong á thì mọi cái lay động của tâm hành nó đều thấy. Ta chỉ làm một việc là nhận biết đơn thuần, hoặc ta là người quan sát thôi, thì gọi là đang an trú trong chánh niệm để hành trì. Hai cái từ hay lặp đi lặp về đó là nhận biết đơn thuần. Quan sát. Chỉ có sự quan sát mà không có người quan sát. Không có tôi đang quan sát. Chỉ đơn thuần là cái năng lực đang quan sát. Chỉ đơn thuần là cái năng lực chánh niệm nhận biết. Chứ không phải là tôi đang nhận biết gì cả. Nó đơn thuần, nó không có tên. Thì cái năng lực nhận biết đơn thuần này thưa các vị, nó là cái rất là dễ sinh khởi trong các vị. Các vị nhắm mắt, các vị mở mắt gì cũng có cả. Các vị đi tới, các vị đi lui gì cũng có nó cả. Thế thì cái chuyện tu nó vô cùng đơn giản. Mà nếu mình nói một cách rõ ràng hơn, nó là cái chuyện thành Phật nó vô cùng giản dị nghe. Rồi cái chuyện là thiền sư nó càng dễ hơn nữa. Tức là anh sống như thế, anh đang tu thiền đó. Chứ mình đừng nghĩ là phải ngồi một ngày bất động mới là thiền sư. Không. Một ngày mà chìm nó u ám, chìm trong lãng quên, chìm trong vô ký thì cũng bằng thừa. Trong khi thưa các vị, cái năng lực nhận biết nó rất là cần để cho các vị làm sáng bừng thân tâm của các vị. Nhìn ra ngoài, nhìn vào trong, luôn có năng lực nhận biết, luôn có cái năng lực đang quan sát này. Tôi đang đi tới, tôi đang đi lui, nhưng mà tôi vẫn đang quan sát toàn thân tôi được. Tôi đang nhận biết toàn thân tôi được. Và cái điều thứ hai thưa các vị, khi các vị có được pháp hành trì như thế này thì không hề có tất cả những cái tình trạng dị ứng gì nó phát sinh ở thân, ở tâm của các vị nghe. Không có trầm cảm, không có căng thẳng, không có lo lắng, không có bất an, không có tham vọng để thành cái chi cả. Đơn giản là an trú ngay pháp hành trì này, liền thành đạt được năng lực an bình tĩnh lặng của thân và tâm. Không phải là cái chuyện là tôi chạy tới phương kia, tôi chạy tới phương nọ, hay là tôi phải mất nhiều tháng năm tôi mới thành đạt được cái sự an lạc tĩnh lặng gì hết. Không cần. Ngay bây giờ, ngay hiện tại thôi, tu là có được an lạc, có được sự tĩnh lặng ngay phút giây hiện tiền. Điều thứ ba nó cũng đến một cách rất là tự nhiên, đó là khi có được pháp hành trì thế này thì lòng người ta không trống trải, không có lo âu, không có bất an, tâm thức không có chạy ngược chạy xuôi, không có buồn giận ghét thương gì xâm nhập đời sống người ta được. Năng lực chánh niệm thành tựu được cái điều vô cùng là đơn giản như vậy. Có tu rồi thì thưa các vị, cái chuyện này các vị kiểm tra được ngay, các vị thấy ngay, các vị cảm nghiệm được nó ngay. Từng sát na tu là từng sát na người ta chứng nghiệm an lạc, chứ không có chuyện là mất 10 năm tôi mới chứng nghiệm. Và cũng không có đòi hỏi cái chuyện bừng vỡ ngộ đạo gì giống như truyền thống thiền Đông Á mà các sư Trung Hoa bài, thưa các vị, cái đó càng vô lý nữa. Hãy nhớ điều này cho kỹ, bằng không người ta không có cái niềm tin với cái con đường hành trì của Đức Phật dạy. Đây là con đường trực tiếp đưa chúng sinh thẳng vào bờ Niết Bàn, thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được thánh trí và không có ngã tẻ. Đó là con đường chánh niệm, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất. Mình nói để cho các vị thấy cái pháp hành trì của chúng ta từ Kinh Văn A Hàm trải ngang qua Phật giáo Đại Thừa cho tới Thiền Đông Độ, họ đều đi ra từ cái cửa này nghe. Và 1.700 công án của các vị thiền sư Trung Hoa, chưa có một công án nào vượt thoát được hai cái chữ này. Nó là như vậy đó. Mình học Phật mà không có thấy được cái chỗ này, thưa các vị, có khi mình quay lưng lại với Đức Phật, mình tưởng mấy ông tổ là ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, ông nói trăng, ông nói cuội, ông nói đông, nói tây gì, chưa có một ông nào vượt thoát ngoài bàn tay của Như Lai hết. Thiền tập của Đức Phật rất đặc biệt là nó bao trùm tất cả, ai mà sinh ra từ dòng chảy chánh pháp của Phật thì đều phải quy chiếu về chỗ này thôi, chứ không có cái pháp môn nào mà siêu Phật Việt Tổ. Đó là pháp tu của chúng ta, thiền chánh niệm nó làm nền tảng căn bản đó. Rồi điều thứ hai, cái nền của pháp tu đó là chánh niệm. Rồi ta hãy nhìn các dòng tu quá khứ. Thưa các vị, là chưa có một dòng tu nào trải ra từ dòng chảy giáo lý Đạo Phật mà thoát khỏi cái pháp hành trì trí tuệ, tức là pháp hành trì chánh niệm của Đạo Phật. Thiền, tịnh, mật. Và trong cái dòng chảy thiền, dù có chia ra 100 dòng nhưng mà không hề thoát được cái năng lực trí tuệ bao trùm pháp hành trì của Đức Thế Tôn tặng cho nhân gian này. Nếu có một pháp hành trì nào mà vượt ngoài chánh pháp của Đức Thế Tôn dạy, thế thì Đức Thế Tôn không phải là Ta Bà giáo chủ nghe. Ngài không có tự xưng là ta, là Ta Bà giáo chủ điều ngữ bốn sư được, chắc như thế. Thế rồi các vị nhìn lại, ví dụ như trong truyền thống Phật giáo, người ta mới luyện mình vào đời sống xuất gia thôi, thì cái việc phải làm đó là hồng quy nghi. Cái việc phải làm đó là rửa tay, rửa chân, rửa mặt, đánh răng, xỉa răng, ăn cơm. Mỗi một động thái làm đó thì người thiền sinh thực tập phải làm được hai việc. Một là khởi năng lực tâm thức, chánh niệm, tụng một bài kệ. Điều thứ hai là trong cái bài kệ đó nó hàm một cái ý vô cùng sâu xa là rải tâm từ đến loài động vật, đến hành tinh này. Trong nước ta cũng rải tâm từ trước khi ta uống. Ta phải tụng một bài kệ để mời năng lực chánh niệm nó có mặt trước khi mình uống nước. Rửa mặt mình cũng làm cho năng lực chánh niệm nó tràn đầy lúc mình múc nước rửa mặt. Ăn miếng cơm cũng làm cho năng lực chánh niệm nó có mặt lúc ta ăn và rải tâm từ đối với chén cơm ta ăn. Thế thì pháp tu Phật giáo truyền thống, thưa các vị, được các vị tổ thiết lập cái nền rất vững, đó là luôn có chánh niệm làm nền, có niệm lực làm nền. Đó là mình dẫn một chút về những dòng tu quá khứ. Thế rồi Tịnh Tông, Luật Tông, Mật Tông vân vân, thưa các vị, không có một tông nào không lấy cái nền của trí tuệ làm nền tảng cả. Rồi có một đoạn kinh ở trong Bát Nhã rất là hay, mình giải thích cho các vị thấy. Có một đoạn ở trong văn học Bát Nhã rất là quan trọng, đó là nhược đắc bát nhã tắc xứ xứ vô trước, hay mình dịch tiếng Việt là nếu thấu đạt trí tuệ thì mọi nơi đều giải thoát. Nó là vế đầu. Cái từ trí tuệ này nguyên ngữ nó là bát nhã. Bát nhã là chi? Bát nhã là cái năng lực chánh niệm, thưa các vị, chứ không có gì khó hiểu cả. Khi các vị làm cho cái năng lực niệm của các vị mà sáng bừng, thì cái điều đầu tiên ở bản chất của năng lực chánh niệm của các vị mà có, tức là nó sẽ soi sáng ở bên ngoài các cảnh trí đến với nó, không dắt dẫn nó đi được. Tức là nhìn mọi vật bằng cái tâm nhận biết chói sáng thì các vị không có bị sắc màu, bị âm thanh nhận chìm. Các vị không bị nó kéo đi, tâm thức các vị chạy ngược chạy xuôi nơi đâu cả. Các vị chỉ làm một việc đó là an trú ngay sát na hiện tiền, ngay phút giây hiện tiền, nhìn thấy nó thôi. Cho nên khi có năng lực chánh niệm bên trong á, thì các vị xả ly được những cái phiền não, những cái tham muốn bên ngoài. Thế rồi có năng lực chánh niệm từ bên trong á, thì tất cả những cái nội kết bên trong các vị, nó sinh khởi như buồn, như giận, như ghét, như thương, nó cũng phải bị xả ly. Tức là nó luôn tách rời chứ nó không dính các vị. Cho nên có năng lực niệm á, thì bên ngoài không dính với sa trần, bên trong không dính với phiền não. Cho nên cái câu người xưa gọi là thành đạt được trí tuệ thì mọi nơi đều giải thoát, nó hàm cái nghĩa là đối bên ngoài cũng giải thoát, đối bên trong phiền não cũng giải thoát. Đối với nghiệp phiền não giải thoát, đối với nghiệp ái của nhân gian cũng giải thoát luôn. Tức là khổ đau, hạnh phúc, sầu tuổi, bất an, ưu tư, phiền muộn, thưa các vị, đều một lần rơi sạch. Đó là có năng lực trí tuệ thì nó thành đạt được như vậy. Rồi người ta tổng kết năng lực trí tuệ, khi mà nó sinh khởi rồi thì cái điều tất yếu nó phải sinh đó là nó thành tựu được pháp thân. Kỳ thực là ngay chánh niệm nó là pháp thân, chứ không phải là khi có năng lực trí tuệ rồi nó mới thành tựu pháp thân nha. Khi mình khởi phát được năng lực chánh niệm đủ vững á, thì thưa các vị, cái chuyện nó phải phát sinh đó là cứ mỗi một ngày đi qua thì cái năng lực bồ đề tâm của các vị nó càng ngày càng vững. Không có một cái thứ gì giữa trần đời này làm lay động được, không có một thứ phiền não gì đụng các vị được, đụng là bị cháy. Điều thứ ba thưa các vị là khi có năng lực chánh niệm rồi thì cái điều tất nhiên đó là càng ngày ta càng đạt đến cái sự nhận biết là cái thể bát nhã này, tức là cái thể nhận biết vô niệm này, bản chất của nó là không sinh, không diệt, không đến, không đi, không mất, không còn. Hình hài này, sinh già bệnh chết là chuyện của xác thân, vui buồn đến đi là chuyện của cảm thọ vui buồn, suy nghĩ bồng bềnh là chuyện của suy nghĩ đến đi. Nhưng mà cái bản chất của tâm nhận biết của các vị thì nó vốn chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt gì cả. Và ngang đây thì người xưa gọi là đạt được cái thể pháp thân bất động, vô sinh và bất diệt. Và chưa cần thành đạt được cái thể pháp thân bất diệt, chỉ cần tu một cách dở dở thôi chứ chưa phải giỏi đâu, thì nó đã thành đạt được những điều vô cùng quan trọng là thế này. Tự bản thân của năng lực chánh niệm nó như người lái thuyền, giúp cho hành giả vượt biển sinh tử. Đó là công năng thứ nhất. Công năng thứ hai, như lương y, trị liệu tất cả loại bệnh nan y. Công năng thứ ba, nó như một ngọn gió lớn cuốn sạch tất cả tà kiến. Giải thích mấy cái này đã, đi sâu hơn. Mình hình dung rằng ngày xưa vào cái năm 75 về sau đó, người ta đóng tàu vượt biên, người ta có thể bỏ tiền ra đóng tàu thì chuyện không khó nghe. Nhưng mà có chiếc tàu rồi đâu đã vượt biên được. Tại sao vậy? Không có người lái tàu. Và đường biển thì nó mênh mông, biết đất trời chỗ nào đâu mà lái. Cho nên người ta phải bỏ tiền ra, người ta bảo lãnh luôn cả một nhóm những người hải quân ngày xưa đã từng lái tàu ra khơi đó. Họ chỉ cần nhìn sao trời thôi, định hướng này họ có thể lái từ bờ biển Việt Nam đến Mã Lai. đến Indo. Họ chẳng những là không tốn tiền để đóng tiền vượt biên mà còn cả gia đình được mời đi nữa. Chỉ cần một ông biết lái tàu thôi. Thì các vị nhìn là trong thực tế cuộc sống này, cái con người lái được cái chiếc thuyền vượt biển đó, nó quan trọng đến gần nào. Từ cái ví dụ đó, thưa các vị là mình lái cái con thuyền đời sống mình nó vượt cái biển sinh tử. Nếu không có nguồn tự giác không lái được, mình có thể lạc vô những niềm tin vớ vẩn. Rồi ngay trong đạo Phật chúng ta cũng có thể lạc vô những cái pháp môn hành trì, nó không đưa mình đến thành đạt sự giải thoát. Rồi ngay như cái pháp môn hành trì tử nội, không có được năng lực trí tuệ, thì ta làm một việc nó vô cùng vô ích. Phí công đó là ta đem cái phiền não này, ta hủy diệt phiền não kia. Ta đem cái tâm sinh diệt này, ta nhận chìm cái tâm sinh diệt kia. Cuối cùng thì ta làm thân tâm ta thành bãi chiến trường. Đó là lỗi thứ nhất, không thấy được đường đi. Lỗi thứ hai, có khi mình không khởi phát được năng lực chánh trí, không có được chánh niệm, thì con đường tu của mình nó rất là mù mờ. Mình không biết làm sao để có thể an trú trong những cái pháp hành trì để thành đạt sự giác ngộ. Nếu mình không thấu suốt rằng tâm mình nó có hai phần, mình ví dụ cái điều dễ hiểu nhất là thế này. Tâm mình nó có hai phần, tức là một phần đó là phần sinh diệt, một phần là bất sinh diệt. Mình chưa nói cái chuyện trí tuệ sâu xa, nói cái chuyện rất là gần thôi. Cái thì nó luôn sinh, luôn diệt, luôn đến, luôn đi. Một cái thì nó luôn bất động, không sinh, không diệt, không đến, không đi. Rồi ví dụ gần là thế này. Một cái thì nó hữu hình, đó là hình hài này. Một cái là nó vô hình, nó là không gian bao quanh hình hài này. Thế rồi hình hài này nó sống còn, nó lay động, nó đi tới, nó đi lui, nó vận hành được. Nó đâu phải chỉ đơn thuần là cái hình hài hữu vi này. Hình hài có sinh, có diệt, cân đong đo đếm được, mà nó rất là cần cái không gian bao quanh vậy để nó có thể di động, để có thể sống còn. Ta không thể di chuyển được dưới mặt đất, mặt đất nó đặc, ta chỉ có thể sống còn di chuyển trên hành tinh này thôi. Thế thì cái điều rất rõ ràng là bên trong thân anh cũng thế, nó có một phần đặc đó là thân này, cái phần rỗng, phần không thấy đó là tâm thức của anh. Nếu không có phần tâm thức vận hành vô hình đó thì anh không thể sống còn được. Và từ cái ví dụ đó là chúng ta nhìn thế này, thưa các vị, mọi vật chất hữu vi nó không rời được cái vô vi. Mọi cái hình thể nó không rời được cái không hình thể. Mọi cái hình thể sống động đây nó không hề thiếu vắng cái phần không có hình thể sắc chất, không nắm bắt được. Tức là cái phần người ta gọi là phần linh hồn hay là phần tâm thức. Thế là trong một hình hài, người ta chẻ nó ra làm hai nữa. Tức là chẻ làm hai, đó là phần xác và phần tâm. Thì cái phần tâm người ta chẻ làm hai. Có một phần sinh diệt và phần bất sinh diệt. Hai cái điều này thì nó giống như là hình hài này với không gian này không rời nhau được. Tôi đố anh đi đâu mà rời được cái không gian. Không gian rỗng, không gian trống, nhưng mà anh không thể chạy đi đâu rời không gian này được cả. Anh vùi dưới đất thì qua mai, mà vùi dưới đất thì anh cố nước chết. Thế thì cái điều rất rõ rằng là tâm thức ta nó có hai phần, là cái vô vi, tức là cái sinh diệt, cái là cái phần không sinh diệt như hư không này. Nếu vật chất bên ngoài này có thể đổi thay, có thể chết, có thể còn, có thể mất, có thể tan biến, mà cái hư không thì không thể làm gì được. Thế thì tâm thức các vị nó cũng có hai phần như vậy. Cái phần hữu vi, tức là cái phần sinh diệt, thì nó có thể nghiền nát được, hủy bỏ được, loại trừ được. Nhưng cái phần rỗng, phần không đó thì không có cách chi hủy diệt được. Cái phần rỗng đó người ta gọi là pháp thân, người ta gọi là bát nhã, người ta gọi là Phật tánh, gọi là trí tuệ. Thế thì cái điều đặc biệt là cái đó nó không rời cái hữu vi nghe, cũng như hư không mà không rời thân các vị. Thì cái phần bất sinh diệt nó không rời cái tâm sinh diệt của các vị. Thế rồi mình quy chiếu nó lại để nhận ra cho nó dễ nữa là thế này. Cái buồn, cái giận của các vị nó là phần sinh diệt. Tại vì nó luôn đến, luôn đi. Rồi cái phần gì là không sinh diệt trong các vị? Cái nhận biết của ta, cái thấy buồn giận đang đến đang đi là cái không sinh diệt. Thế rồi sau một tầng nữa, dưới cái tầng của buồn giận, nó có một cái phần gọi là ý thức thầm thì suy nghĩ, phán đoán, dở hay, nói rầm rì nguyên thuyên cả ngày nay. Thì cái phần đó là cái phần sinh diệt. Nó chạy ngược, chạy xuôi, nó đến, nó đi. Thế rồi nó không rời cái phần bất sinh diệt là phần gì? Là cái năng lực tâm chánh niệm nhận biết của các vị. Các vị đang thấy nó đến, đi, sinh diệt, mất còn. Nó đang rủi ngựa chạy ngang qua. Thế thì thưa các vị, ngay tâm của các vị, nó đã có cái phần mà rất dễ để cho chúng ta đi vô. Nhận ra cái phần tâm không sinh diệt. Thì giống như là người lái thuyền có thể lái cuộc đời mình vượt được sanh tử. Hay nói cách khác là có được năng lực trí tuệ để có thể lái cuộc đời anh trong một kiếp sống này. Anh chấm dứt được tử sinh. Rồi khi nhận ra cái phần tâm không sinh diệt này, thì anh mới có thể là một loại thầy thuốc vô cùng giỏi, trị tất cả những cái bệnh của thân và tâm của anh. Thân anh sẽ khỏe mạnh, lành lặn nếu anh sống được với năng lực chánh niệm như thế này. Tâm anh không có một thứ phiền não nào có quyền xâm lấn vào cả. Đụng là nó đốt cháy, do vì anh đang an trú trong cái phần tâm bất sinh này, tức là cái năng lực nhận biết này. Nó luôn hiển hiện, luôn chói sáng, luôn hiện tiền. Nó nhìn được tất cả phiền não đang đến đang đi. Mà nó nhìn được có nghĩa là nó không phải là phiền não. Thế thì cái chuyện người ta nói là đoạn trừ phiền não, nói cho vui thôi chứ còn không có chi gọi là đoạn trừ. Không có chi gọi là giết hại hay là loại trừ hay dập tắt gì cả. Chỉ đơn thuần anh thấy nó thì nó không phải là anh. Nó chấm dứt. Thế thôi. Vô cùng là đơn giản. Điều thứ ba thưa các vị, bản chất của nó là vô sắc, vô thinh, vô hình, vô ảnh. Không chụp hình được, không nắm bắt được, không nghĩ suy gì về nó được cả. Tại vì nó chính là anh cho nên anh không thể nghĩ gì khác. Tôi suy nghĩ là tôi suy nghĩ về người nào, tôi thấy là tôi thấy cái gì, trong khi bản chất của tôi là cái thấy. Thì không thể nói là tôi thấy nó được, tại vì cái đó là tôi. Bản chất của tôi thấy mọi thứ, nhưng mà cái thấy nó chính là tôi, cho nên không thể nói là tôi thấy được cái thấy của tôi. Chuyện đó càng vô lý. Bản chất của tôi là cái biết, cho nên tôi không thể nói là tôi biết được cái biết của tôi, càng vô lý nữa. Do vậy, bản chất của nó là gì? Rỗng, là trống, là lặng lẽ, là vô hình, là vô tướng, vì nó vốn là vô sinh, vô diệt. Thì cái bản chất của nó như thế cho nên nó quét sạch mọi thứ tà kiến là như vậy. Thưa các vị, người ta bảo rằng thành tựu pháp thân, chứng nghiệm trí tuệ, họ lý giải là khoảng chừng vài chục cái chủ đề như thế này nghe. Chứ không phải là người lái thuyền, không phải lương y, không phải ngọn gió lớn như mình nghĩ. Dẫn ra nhiều quá thì mất công, cho nên dẫn ba thứ thôi. Để cho các vị thấy là năng lực nó rất là kỳ lạ. Năng lực nó rất là kỳ lạ. Mình lặp lại. Nó không phải ở ngoài. Nó không phải ở sâu trong lòng. Nó không phải nằm trong kinh điển. Nó không phải là của Phật ban. Mà nó là chính của các vị ngay bây giờ và ở đây. Cái năng lực nhận biết là cái các vị đang sử dụng. Các vị có sử dụng được nó hay không mà thôi. Kỳ thực là người ta quá vụng về cho nên người ta không sử dụng được. Người ta nghĩ rằng người ta là vui buồn. Trong khi vui buồn là cái đối tượng mà cái năng lực ta là thấy vui, thấy buồn, thấy hờn, thấy giận. Người ta cứ nghĩ người ta là sự suy nghĩ, người ta là tư duy, người ta là những tiếng nói rầm rì. Nhưng mà kỳ thực những cái đó là cái phần nổi, người ta là cái phần chìm, người ta là cái khả năng bao quát những cái đó. Nó đơn giản nó như mây trôi vẫn vơ chút xíu thôi. Người ta là không gian mênh mông kia. Cái năng lực nhận biết của các vị chính là nó. Chính là cái không gian mênh mông đó. Nó có mặt ngay bây giờ, ngay ở đây. Và không phải mất một thời thiền tập người ta mới nhận ra điều này á. Người ta sử dụng được hay không mà thôi. Tại vì nó vốn là cái có sẵn đang hiện tiền, chứ không phải là mất 2-3 năm tu. Càng không phải là đổi thay hình thức là một thầy tu, là một sư cô gì mới có thể có khả năng này. Càng không phải mất 5 thời thiền tỏa, 10 thời thiền tỏa gì cả. Anh có dùng được nó hay không ngay bây giờ ở đây thôi. Nó vô cùng đơn giản như vậy. Tóm lại, thưa các vị, từ lời giải Đức Thế Tôn, qua Kinh Văn Đại Thừa, đến các vị thiền tư, qua các truyền thống tu tập của Đạo Phật, thưa các vị, không một truyền thống nào không lập cước trên cái phần vô cùng quan trọng là dùng năng lực tuệ giác, dùng năng lực nhận biết và đi vào pháp hành trì để thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát cả. Nếu có một pháp hành nào, nếu có một dòng tu nào đi lệch con đường này thì không phải là Đạo Phật. Chắc như thế. Rồi thêm một điều nữa, thưa các vị, người ta chạm đến điều này rồi thì người ta không nói nó là của Đạo Phật. Nó đơn giản chỉ là một loại chân lý phổ quát và ai cũng có quyền nếm, chứ không phải là cứ vô Đạo Phật rồi mới nếm được điều này. Nó là một chân lý phổ quát cho mọi chúng sinh trên hành tinh này, mọi con người có được tri thức nhận biết thì người ta đều nếm được hương vị chánh pháp. Thế thôi. Thế là cái việc thứ hai, lang thang vô một chút nữa, kiếm cho nó hết chuyện, cho nó hết thì giờ. Mình đã nói cho các vị nghe về chánh niệm nghe, nó bao trùm như này. Tất cả các pháp môn tu, tất cả các truyền thống tu, tất cả kinh văn, nó là con đường độc nhất. Mình cứ nghe rằng là ăn cơm biết tôi đang ăn, ngồi biết tôi đang ngồi, đứng biết tôi đang đứng, đi biết tôi đang đi, thở vào biết tôi đang thở vào, thở ra biết tôi đang thở ra. Mình tưởng tu cái pháp môn gì mà nó quá ư là bình thường như vậy. Nhưng mà các vị không biết, đây là pháp môn thẳng tắc nhất, tuyệt vời nhất. Không có những phản ứng phụ, không có những con đường làm cho người ta lạc vào đâu cả. Người ta không tu đó thôi, chứ người ta luyện mình vào pháp hành trì thế này thì chắc chắn rằng là thành đạt được sự giác ngộ. Và chắc chắn rằng luyện mình vào pháp môn hành trì này rồi thì đoạn được phiền não, chấm dứt được khổ đau, nếm được hương vị chánh pháp, an lạc hiện tiền. Rất là rõ ràng vậy đó. Niềm tin mình chưa đủ. Và kỳ thực là khi người ta có chút hành trì, người ta mới có niềm tin nghe. Nghe không chưa đủ có niềm tin. Nghe Thầy Phước Tịnh nói dù có rớt cái lưỡi ra ngoài cũng không có niềm tin đó. Các vị phải tự hành trì, các vị mới nếm được hương vị của sự an lạc này. Các vị phải sống với điều này, các vị mới khởi niềm tin được với Tam Bảo. Mà không thì tu phất phơ cho vui thôi. Rồi buồn, rồi vui, rồi giận, rồi ghét, rồi đủ thứ chuyện thị phi xảy ra, và đôi khi chán đạo. Nhưng mà nếu các vị nếm được thì thưa các vị, hương vị chánh pháp nó làm các vị tràn đầy niềm hỷ lạc, không hề có cái chuyện buồn, chán gì nó phát sinh lên người tu cả. Nó phải như vậy thôi. Chắc chắn đó. Điều thứ hai, cái điều chúng ta nói cho nhau nghe đó là hãy nhìn vào tự thân và xã hội, tức là cái nền tảng này nó có ứng dụng được cho tự thân. Ứng dụng có hai điều nhận diện về cái điều này thôi. Khi mình biết cái nền giáo lý của Đạo Phật là chánh niệm, là bát nhã, cái sự thành đạt giải thoát nó cũng từ cái nền của chánh niệm, từ cái nền của trí tuệ. Thế thì mình tự hỏi coi, mình ứng dụng cái điều đó vô tự thân có được hay không? Điều thứ nhất là ứng dụng vào tự thân đó nè. Người ta không đoạn trừ phiền não khổ đau bằng cái con đường nào khác ngoài năng lực trí tuệ cả. Sinh trưởng được một chút năng lực trí tuệ nơi tự thân thì những phiền não khổ đau nó không có quyền đụng vào đời sống các vị được. Một cái ví dụ cạn đó là thế này. Cái năng lực chấp trước của các vị về thân, về người thân, về của cải, về mọi cái đặc tính thường hằng của cuộc đời này, các vị nắm nó cho nên các vị khổ. Và khi cái năng lực trí tuệ mình khởi ở mức độ rất cạn là mình thấu đạt được giáo lý vô thường thôi. Một chút trí tuệ thôi nghe. Trí tuệ này mong manh, thấu đạt vô thường thôi. Thì nỗi khổ nó không đến với người kia. Kỳ thực là nỗi khổ có khi nó không phải là cái sự thật của cái khổ. Ví dụ như người chồng người ta chết không phải là khổ lắm đâu. Khổ ngay cái lúc ông ngã đuổi ông chết thì đúng á. Thế nhưng mà ông chết 3 năm rồi mỗi lần nhắc tới người ta đều khóc, cái đó rất là vô lý. Tại sao nó vô lý vậy? Tại vì người ta mời quá khứ hạnh phúc về, người ta nhận chìm đời sống người ta, người ta ân hận, người ta tiếc nuối, người ta khổ đau vì quá khứ tôi đã như thế, hạnh phúc như thế. Và thưa các vị, kỳ thực là nỗi khổ nó không bao giờ đến với các vị lâu hơn 2 phút. Nỗi khổ thân thì có thể, đau đớn quằn quại thì đúng á, nó đang đau đớn á. Thế nhưng mà nếu người ta có năng lực tu thì đau là chuyện xảy ra của thân, mà tôi không phải là đang đau á. Tôi là cái người thấy thân đang đau thì đúng, thân đau. Nhưng mà cái con người anh ngoài cái phần cảm nhận cái đau, anh còn là người đang quan sát cái đau. Mà cái con người đang quan sát đau thì con người đó không đau. Điều này đúng hay sai? Thưa các vị, cũng từ ví dụ đó các vị nhìn coi, nếu người ta bảo rằng người thân của tôi chết, tôi khổ. Thế rồi người thân của mình đó là một ông chồng vô cùng độc ác. Ông hành hạ mình, ông muốn hủy diệt đời sống mình, là người thân đó chứ. Thế ông chết, mình khổ hay là vui vậy? Mình cũng tạ đất trời ông chết thì tôi khỏe làm sao. Thế thì cái chuyện chết hay sống của người kia không có phải là cái giá trị làm cho người ta khổ. Khổ là do vì người ta mời quá khứ về nhận chìm đời sống người ta. Người ta nhớ rằng ôi hạnh phúc là vậy, hạnh phúc là kia, bây giờ tôi cô đơn giữa trần đời. Hay là tóm lại thế này, người ta luôn mời quá khứ về, người ta trìu mến nó, người ta sống với nó, người ta nhận chìm mình vào nó, cho nên người ta khổ. Còn bản chất cái khổ thì không hề thật. Có một chút trí tuệ như thế thì người ta đoạn trừ khổ được rồi đó. Và thưa các vị là cái mắt miếu này nó nhỏ xíu thôi, chỉ cần người ta có chút trí tuệ là người ta đoạn trừ được đó chứ. Thế nhưng mà họ không có gan làm điều đó. Tại sao vậy? Tại vì họ muốn là họ làm cái vẻ rầu rầu như vậy, làm cái vẻ khổ khổ như vậy để mời gọi sự xót thương của bao nhiêu người. Làm cái khổ nhục kế như vậy để cho cuộc đời thấy là vô cùng xót thương, nhỏ nước mắt giùm cho. Và dường như ta phải nuôi lớn ta bằng cái sự mời gọi xót thương của người khác, ta mới sống còn. Và kỳ thực các vị nhìn cái điều này các vị thấy ngay. Ví dụ như mình ra đường thấy người ta rầu rầu, người ta bất an, người ta khổ sở, thì mình quan tâm chứ thấy ai cũng phơi phới, cười tươi rói thì đố trời quan tâm người đó làm chi. Thì ta học được cái mánh này từ bé rồi. Do vậy thưa các vị, có một chút năng lực trí tuệ thấu đạt được mọi vật này, nó vốn đến, vốn đi, vốn sinh, vốn diệt. Không có cái khổ nào dừng lại lâu nơi tâm thức các vị hết. Nếu các vị có một chút năng lực nhận diện thì các vị thấy cái khổ nó đến rồi nó đi ngang qua, đi rất nhanh. Chỉ cần có một chút trí tuệ này thì người ta đã có được an lạc, có được hạnh phúc liền thưa các vị. Đó là một cái ví dụ để thấy rằng tự thân ta khi thấu đạt được trí tuệ là nền tảng và lấy nó làm nền tảng để tu thì lìa khổ rất là dễ. Và từ cái điều này nó đi vào cái tầng thứ hai là ứng dụng nó vào xã hội. Thưa các vị là có những đất nước nó không có tài nguyên á. Thế nhưng mà nó rất là giàu, với sự phát triển nó cao vùng vục là do vì đất nước đó nhiều con người có năng lực trí tuệ. Và chất xám là một loại bây giờ rất là cần trong những cái nền công nghiệp. Người ta săn chất xám chứ người ta không săn vàng như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì từ miền Đông qua Kỳ, người ta đi qua miền Tây qua Kỳ để tìm vàng. Bây giờ thì không cần làm như thế, người ta săn chất xám thôi. Và cái chất xám của ai mà giàu có thì người đó có thể làm giàu được. Giàu nó hơn nhau ở cái đầu chứ không phải hơn nhau ở cơ bắp khỏe mạnh. Có những tay cơ bắp vô cùng khỏe nhưng mà nó không có giàu. Mà có những tay không cơ bắp mà nó có cái đầu cho nên nó giàu, thưa các vị. Và điều này rất là chính xác trong cuộc sống đời thường. Thế thì xã hội, thưa các vị, nó rất là cần năng lực trí tuệ ở tầm thấp, trí tuệ sinh diệt, trí tuệ để kiếm tiền thôi, nó đã cần rồi. Thế rồi cái năng lực trí tuệ ở tầm cao, thì thưa các vị, rõ ràng rằng là xã hội chúng ta rất là cần thiết, do vì nó có thể điều hành được cái đạo đức căn bản của xã hội loài người. Hơn đâu hết, hơn đâu hết, những quốc gia đang tiến bộ họ rất là cần cái pháp hành trì của thiền chánh niệm nghe. Tại sao? Cái đầu chúng ta càng ngày càng căng thẳng. Tất cả những cái trò chơi hiện tại như là tivi, như là truyền thanh, như là truyền hình, như là game vân vân, thưa các vị, nó đều có cái sức hút rất là ma quỷ. Nó hút mình chạy ra vậy. Tâm mình luôn hướng ngoại, tâm mình luôn vọng động. Mà càng hướng ngoại bao nhiêu thì nội lực bên trong các vị càng hao tán bấy nhiêu. Các vị thử có một cái nỗi lo âu gì mà các vị hướng tâm ra ngoài thì trong vòng 3 ngày thì thần sắc các vị không còn là con người dễ coi nữa. Các vị chỉ cần mày mò vào những cái trang phim ảnh truyền hình các vị coi miệt mài chừng một ngày, thế thì các vị thấy thần sắc của mình đó tiêu tốn giống như mình mất ngủ luôn 10 ngày. Thế thì chương trình game, chương trình truyền hình, chương trình truyền thanh vân vân, mình sử dụng nó mà đam mê, thưa các vị, là cái tâm thức mình nó luôn hướng ngoại, cho nên nó tàn phá sức khỏe, nó hủy hoại thân mình, nó làm tật bệnh và nó đưa những hạt giống bạo hành, xung động, bất an, căm thù vô trong tự thân mình. Cho nên hơn lúc nào hết, xã hội Tây Phương, Mỹ, các quốc gia tiến bộ rất là cần phương pháp thiền tập để nó cân bằng thân tâm lại, nó điều hòa đời sống lại, nó làm người ta hạnh phúc lại. Trước mắt là khi có năng lực nội tỉnh, biết ngồi yên bình tĩnh lặng lại, thì người ta làm được cái điều vô cùng căn bản là thưởng thức được hạnh phúc ngay đời sống của người ta đang có. Họ cứ nghĩ rằng là hạnh phúc là thụ hưởng cái này, thưởng thức cái kia. Nhưng mà thưa các vị, càng vọng động, càng chạy ra ngoài bao nhiêu thì ta càng lâm vào cái tình trạng cô đơn bấy nhiêu, lòng ta trống vắng bấy nhiêu. Tại vì phải lấp đầy, phải lấp đầy, phải lấp đầy, mà không có những cái âm thanh sắc màu bên ngoài thì ta cảm thấy rất là trống trải, rất là cô đơn. Trong khi năng lực chánh niệm nó hòa tâm thức các vị trở lui về nơi tự thân các vị, các vị tự cảm thấy mình nó tràn đầy, nó rất là sung mãn, cho nên không có nỗi cô đơn. Và nó làm cho năng lực tự thân các vị sung mãn thì nó làm cho thân các vị ấm, thỏa mãn các vị cao lên, từng tế bào của các vị sống động và các vị thưởng thức được hạnh phúc ngay nơi đời sống của thân tâm các vị có. Hạnh phúc không có nghĩa là thưởng thức cái gì bên ngoài cả. Hạnh phúc có nghĩa là quay về thưởng thức tự thân thôi. Tôi đi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười, tôi thở vào, thở ra, lòng tôi tràn đầy hạnh phúc. Thì thưa các vị, cái điều tuyệt vời của cái con đường thiền tập đóng góp cho xã hội hiện tại và có thể 100 năm nữa, đó là con đường chánh niệm của Đức Thế Tôn tặng cho trần thế. Mà người nào có một cái chút năng lực thực tập về điều này thì họ chứng nghiệm được, chứ không khó khăn gì cả. Người nào có khả năng thực tập được điều này, họ chứng nghiệm nơi tự thân của họ, rồi họ đóng góp được cho gia đình của họ, người thân của họ, xã hội của họ. Và nếu chúng ta không đi vào con đường thiền tập này, thưa các vị, càng ngày thân tâm chúng ta càng lâm vào cái tình trạng là biến thái. Nó có thể thay đổi cấu trúc tế bào. Nó có thể chuyển từ một con người bình thường trở thành con người nóng nảy, bất an, lo âu. Thức ăn nó đã hủy hoại tự thân ta rồi, rồi tâm thức ta lâm vào cái tình trạng luôn luôn hướng ngoại, luôn luôn vọng động, luôn luôn bất an, luôn luôn sao động, luôn luôn hướng ngoại thế, thì nó lại tạo thành những cái cơ cấu tế bào, những cái hóc mô thần kinh này, nó sẽ làm cho thân tâm ta chuyển biến. Rồi cuối cùng, thưa các vị, cái tội nghiệp nhất đó là thế hệ ta biến mất trong cái dòng chảy của nền văn minh này, rồi ta đầu độc luôn nhiều thế hệ con em của chúng ta bằng cái tình trạng là luôn hướng ngoại, luôn vọng động, luôn bất an, luôn tìm mọi thứ trò chơi để lấp đầy, Đây là cái đại họa của nhân loại. Cho nên chỉ có một con đường duy nhất cứu vãn hành tinh này, đó là con đường của thiền chánh niệm thôi. Không có con đường nào khác giúp được cả. Các truyền thống tâm linh không thể đóng góp được điều gì nhiều hơn cái con đường của Đạo Phật tặng cho nhân thế này bằng con đường chánh niệm. Cái con đường chánh niệm mình nếm một chút thì thưa các vị là mình đã hưởng được cái hạnh phúc ngay nơi đời sống tự thân rồi. Cũng nhà ấy, cũng cửa ấy, cũng ngựa xe ấy, cũng con người ấy. Không thêm gì cả, cũng ngần đó tiền thôi. Thế nhưng mà nếu có năng lực tu thì người ta cảm thấy vô cùng an lạc và hạnh phúc ngay đời sống người ta đang có. Người ta không cần hướng ngoại, tìm cầu, vọng động, ngược xuôi gì cả. Thiết lập được cái căn bản là cuộc sống hạnh phúc đời thường. Điều thứ hai, họ có được chủ quyền nhất định đối với đời sống họ. Họ không có bị thiên hạ xô dạt về một góc. Họ không có bị phiền não nhận chìm. Điều thứ ba, ngay hiện đời họ thành tựu được sự giác ngộ, thành tựu được trí tuệ. Đó là con đường của chánh niệm tặng cho tự thân của chúng ta và cho xã hội nếu mình biết ứng dụng. Đó là một đoạn thứ nhất của Kinh Di Giáo. Các vị có nghe buồn ngủ chưa? Đoạn thứ hai, Đức Thế Tôn nói những cái tác hại của người không có trí tuệ này. Nếu chẳng vậy, tức là nếu không có trí tuệ thì chẳng phải là bậc đạo nhân, lại cũng chẳng giống là kẻ bạch y, không biết gọi là gì. Ngài miệt thị hàng tỳ kheo, tức là hàng người xuất gia đệ tử của Đức Thế Tôn. Đầu tiên là này tỳ kheo các ông, nếu các ông mà có trí tuệ thì xả ly được tham muốn. Rồi thường tự tỉnh giác, tức là năng lực trí tuệ luôn có mặt thì sẽ không sinh ác pháp, tức là thành tựu thiện pháp. Và điều thứ ba là ở trong pháp của ta, tức là ở trong dòng chảy đạo Phật, ở trong nhà của Đức Như Lai thành tựu giải thoát. Đó là cái vế đầu. Vế thứ hai là nói nếu chẳng như vậy, nếu không có năng lực trí tuệ thì không phải là bậc đạo nhân, tức là không phải là thầy tu, càng không phải là bậc đi cư sĩ. Thế thì anh thuộc hạng gì? Rớt ngoài vòng, đứng lưng chừng, không có dính gì, không phải là tỳ kheo, cũng không phải là cư sĩ. Người có trí tuệ chân thật ấy là chiếc thuyền chắc vượt qua biển già bệnh chết, cũng là ngọn hải đăng chiếu sáng, chiếu phá cảnh tối tăm. Thế nhưng mà cái đoạn thứ hai chúng ta phân biệt thế này, hai sự khác biệt của có trí và vô trí. Phần thứ nhất, trí tuệ là nền tảng quan trọng. Phần thứ hai, mình khai thác cái phần này nữa, một chút thôi, ngắn thôi. Hai sự khác biệt. Cái từ trong kinh văn họ dùng là vô văn phàm phu. Là cái thành phần thứ hai là đa văn thánh đệ tử. Cái từ này trong kinh văn dùng nhiều lắm. Thế Tôn nói là hàng vô văn phàm phu, chìm trong biển nghiệp. Thì mình hình dung mà. Điều thứ nhất là vô trí, cho nên gọi là vô văn phàm phu. Điều thứ hai, cái khả năng vô trí là do u mê không chịu học, chấp trước, tham đắm, chấp thân là ta, vui buồn là ta, của cải là ta, nghĩ suy là ta, cũng gọi là vô văn phàm phu nghe. Điều thứ ba là vô cùng cố chấp, không có đổi thay, tức là không thân cận thiện hữu, không học với các bậc thánh, không khơi mở trí tuệ, không có thấy cuộc đời là vô thường, không nhận định được sinh già bệnh chết, hay là nói cách khác là khổ tập diệt đạo mình không thấu đạt thì gọi là vô minh, vô văn, vô minh, phàm phu, nó giống nhau như vậy. Và cái điều dễ hiểu thưa các vị, chưa cần đi vào năng lực trí tuệ của Đạo Phật, ở nhân gian thôi. Thì ta hình dung một điều rằng là người có trí tuệ thì thời nào họ cũng được trọng dụng cả. Từ quá khứ tới hôm nay, lúc hành tinh này loài người vừa có mặt cho tới hôm nay thì thưa các vị, trí tuệ vẫn đứng hàng đầu. Chưa có cái món gì có thể vượt ngang với trí tuệ được cả. Và ông bà ta có câu là anh học bằng cái tô, thì cái khả năng làm ra tiền của anh bằng cái tô, anh học bằng cái đĩa nó mỏng manh, thế thì cái chuyện anh sống giữa cuộc đời nó chỉ mỏng như cái đĩa mà thôi. Thế thì từ nhân gian như tới đạo, thưa các vị, năng lực trí tuệ nó rất là cần thiết. Và vô văn phàm phu nó hàm có nghĩa rằng điều thứ nhất là u tối, điều thứ hai là cố chấp không chịu học, điều thứ ba là không thân cận bậc hiền trí. Mà nếu anh bỏ ba cái phần này ra, tức là anh có tư duy, anh học hỏi chánh pháp, anh thân cận bậc hiền trí, thì anh có thể loại trừ cái chất vô văn phàm phu này ra rất là dễ. Và một trong những điều nó vô cùng trở ngại đối với cái sự phát triển trí tuệ đó là cái tính cố chấp của ta. Mình không có cải thiện, nghe lời phải mình không nghe, hoặc là cái tính ương bướng của mình vô cùng nặng nề, cho nên mình không thể chấp nhận được cái sự thay đổi do người khác họ họ đóng góp ý kiến với mình, họ muốn củng cố cho mình phục thiện, mình vô cùng cố chấp thì cũng gọi là vô văn phàm phu. Và người ta phân loại ra làm vô văn phàm phu này nó có hai hạng nghe, là kẻ ngu, thứ hai là kẻ trí. Nếu mình định nghĩa vô văn phàm phu có nghĩa là cái đặc tính cố chấp rất nặng nề, thế thì có khi cái dân mà có chút năng lực trí thức nó cũng là loại vô văn phàm phu, chứ không phải là chỉ có người ít học. Có khi ảnh nương vào cái lý, cái cớ của cái người trí thức ấy, cái tính cố chấp nó vô cùng nặng nề, không có thể sửa sai được, cho nên cũng gọi là cái hạng vô văn phàm phu, không nghe lời hay tiếng phải, không biết cải thiện đời sống của mình từng ngày, không có nhìn quá khứ của mình đã từng đổ vỡ cái chuyện gì đó để mình học với chính mình, luôn một bề vô cùng là chấp trước, nghĩ rằng mọi việc mình đều đúng, đó cũng gọi là vô văn phàm phu đó. Thế thì loại trừ cái phần này thì cái phần thứ hai, thưa các vị, thánh đệ tử của Đức Thế Tôn được gọi là những bậc đa văn thánh đệ tử cả. Đa văn nó không có hàm nghĩa rằng là chỉ nghe Phật pháp đơn thuần không. Đa văn nghĩa là gì? Học được với thiên nhiên, học được với tự thân, học với khổ đau của chính mình, học với những cái thành công thất bại của mình trong quá khứ, học với các bậc thánh, học với các vị thiện tri thức, tức là có trái tim rộng mở, có tâm hồn thoáng đãng, có thể nghe được lời hay lẽ phải, có thể sửa đổi đời sống mình từng ngày, phát triển từng ngày, gọi đó là đa văn thánh đệ tử của Phật. Thế thì tóm lại, ngoài cái việc anh học những lời trí tuệ của Đức Phật, thì trong cuộc đời này nó có ngàn vạn hướng mở ra để cho anh học. Anh học với cuộc đời, với khổ đau của anh đã có, với những điều anh nếm trải, và học với chính tự thân niềm vui nỗi buồn của anh. Từng ý niệm sinh diệt trong anh có quyền học lại nó, chứ không phải cứ gì anh hướng ra ngoài, gọi là đa văn thánh đệ tử. Tóm lại một điều, thưa các vị, là một người xuất gia đệ tử Phật, anh không có năng lực trí tuệ thì anh không phải là người xuất gia. Anh là người quy y Tam Bảo mà không có năng lực trí tuệ phát triển từng ngày, anh cũng không phải là người bạch y đệ tử của Phật. Hai hạng đó, mà anh không lọt vào hạng này, không lọt vào hạng này, thế thì anh trở thành người vô văn phàm phu, rất u tối và chìm trong khổ não. Không có cách chi vực cuộc sống anh dậy được cả. Thế là phần cuối cùng, trong cái phần hai sự khác biệt này, đó là anh chọn cách sống nào. Anh không thể vừa là cư sĩ, vừa là người xuất gia. Và trong cái từ nhà Phật gọi là điểu thử tăng đó, điểu thử tăng. Và người ta dùng cái từ gọi là ông thầy chim chuột. Các vị biết rằng con dơi á, nó có một cái cấu trúc hình hài, nó là cái đầu của nó thì rất giống chuột, nó đậu dưới đất thì nó giống như con chuột, thế nhưng mà nó bay lên trời thì nó lại giống là chim. Và Đức Thế Tôn dùng hình tượng này để nói một người tu sĩ mà không có năng lực trí tuệ thì gọi là điểu tử tăng á. Anh gia nhập vào tăng đoàn, anh kiếm miếng cơm ăn, người ta hỏi anh chứ tại sao anh là một tu sĩ mà anh không có am tường lời dạy của Đức Thế Tôn, anh không có quy nghi của một vị tăng. Nói không, tôi là cư sĩ mà. Giống như con dơi, nó bay lên trời. Thế nhưng mà nói với nó là mi là loài có cánh, thế là mi là chim ưng. Nó nói không, tôi là con chuột mà. Thế rồi nó xuống cái hàng cư sĩ. Cư sĩ bảo rằng anh là người bạch y cư sĩ, anh phải có cái phẩm hạnh của một người cư sĩ, phải gìn giữ năm giới. Nói không, tôi là người xuất gia mà. Thì anh không thể đứng hai chân trên hai chiếc thuyền. Một thì anh là người này, hai là người kia. Rất rõ ràng. Nếu là một cư sĩ bình thường, thưa các vị, thì cái năng lực học Phật cũng phải không dừng từng ngày. Nếu là người xuất gia đầu tư trọn vẹn đời mình cho cái công trình thành tựu sự nghiệp giải thoát, thì không có vì lý do gì mà không nuôi dưỡng năng lực trí tuệ mình từng ngày. Cho nên anh không thể đứng hai chân hai chiếc thuyền. Một chiếc thuyền đi đằng đông, một chiếc thuyền đi đằng tây. Anh đứng trên hai chân trên hai chiếc thuyền, thế thì anh chỉ có nước chết mà thôi, rớt xuống dòng sông thôi. Cho nên anh phải chọn một đời sống trong hai cách sống. Điều thứ hai, cách sống nào cái nền của nó vẫn là con đường trí tuệ cả. Là một cư sĩ giữa trần đời cũng phải có năng lực trí tuệ để trở thành một cư sĩ. Một người xuất gia thì thưa các vị, cái điều vô cùng cần thiết là cái năng lực trí tuệ nó cũng phải làm nền tảng rất vững chắc. Tại vì khi có năng lực trí tuệ thì cái nền đức hạnh nó phát sinh, cái nền từ bi nó liền có mặt. Công phu tự tu thành tựu chính bản thân mình nó rất là dễ. Rồi cái công việc là hoằng pháp, lợi sinh vân vân, nó cũng mở ra theo cái hướng trí tuệ của anh đã có. Cho nên tóm lại một điều thưa các vị. Một, đó là nếu sống một đời sống người xuất gia xứng đáng thì cái điều cần phải làm, anh phải là đa văn thánh đệ tử của Như Lai. Anh phải là người thành đạt được trí tuệ hiện tiền. Anh phải có năng lực tu chánh niệm nó lớn dậy từng ngày. Còn nếu anh chọn một đời sống cư sĩ thì anh cũng phải sống một đời sống cư sĩ, đóng góp công sức của mình vào xã hội. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta trở thành cái kẻ thừa mứa giữa nhân gian. Mình sống nhưng mà dường như cuộc đời khai tử mình rồi đó. Người ta không thấy sự có mặt của mình. Mình là cái ăn quỵt của xã hội, mình không đóng góp được điều chi cả, trong khi mình thừa hưởng của xã hội tặng cho mình ngàn vạn thứ. Thưa các vị, đối với người có một chút lương tâm thì họ đã sống một đời sống xứng đáng rồi. Huống nữa là một đời sống người tu, một đời sống người học Phật thì không cho phép anh làm điều này. Anh phải chọn cách sống cho xứng đáng với một kiếp phù du của anh. Thưa đại chúng, là chắc các vị cũng buồn ngủ rồi đó. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.